Mời các bạn tiếp tục thưởng thức một tác phẩm của tác giả James Austen. Kiêu hãnh và định kiến, nguyên tác Pride and Prejudice. Qua sự diễn đọc của TPD 124. Cùng với người hòa âm là Phạm Vân 2106. Chương 6. Sự đắc thắng của anh Collins sau khi họ nhận được lời mời như thế là trọn vẹn. Cơ hội được trình bày cho những người khách đang ngạc nhiên thấy quyền thế của vị phu nhân bảo trợ của anh và thấy thái độ lịch sự của bà đối với anh và cô vợ của anh là đúng theo những gì anh đã mong muốn. Cơ hội như thế lại đến khá nhanh, chứng tỏ tính hòa đồng của phu nhân với kẻ dưới mà anh không biết phải ngưỡng mộ thế nào cho xứng. Anh nói, tôi phải thú thật, đáng lẽ tôi không nên lấy làm ngạc nhiên về việc phu nhân mà chúng ta đến vào chủ nhật này để dùng trà vào bữa tối tại Rosings. Theo những gì tôi biết về lòng ân cần của phu nhân, việc này sẽ xảy ra, nhưng ai lại có thể tiên liệu lòng ân cần đến thế? Ai lại có thể tưởng tượng rằng chúng ta sẽ nhận được lời mời ăn tối? Lại là lời mời cho tất cả mọi người. Ngày khi các vị vừa đến, ngài William đáp, tôi ít ngạc nhiên hơn về chuyện đã xảy ra do hoàn cảnh của cuộc đời tôi đã giúp tôi hiểu biết về tư cách thật sự của giới thượng lưu. Nói về triều đình, những trường hợp gia giáo nho nhã như thế thì không hiếm. Cả ngày hôm ấy và sáng hôm sau, hầu như họ không nói đến chuyện gì khác ngoài trừ chuyến thăm viếng Rosings sắp đến. Anh Collins cẩn thận chỉ dẫn ba người khách về những gì họ sẽ gặp, để khung cảnh của gian phòng như thế, nhiều gia nhân như thế, và buổi ăn tối huy hoàng như thế, không làm họ choáng ngợp. Anh nói riêng với Elizabeth, cô em thân yêu, cô không nên hồi hộp về dáng vẻ bề ngoài của mình. Phu nhân không hề đòi hỏi chúng ta phải ăn mặc thanh lịch, nên phu nhân và cô con gái cũng ăn mặc bình thường. Tôi xin góp ý rằng cô chỉ cần mặc một bộ trang phục nào đẹp hơn các bộ khác, không cần gì hơn. Phu nhân Catherine sẽ không nghĩ xấu về cô nếu cô ăn mặc giản dị. Bà ấy muốn mọi người cứ giữ bản sắc riêng của giai cấp họ. Trong khi họ đang sửa soạn, anh đi đến mỗi phòng 2 hoặc 3 lần để yêu cầu họ nên nhanh chóng, vì phu nhân rất ghét phải chờ đợi bữa ăn tối của bà. Maria Lucas kinh hãi với những chi tiết ghê gớm như thế về phu nhân và lối sống của bà. Cô không quen giao tiếp, cô chuẩn bị dự tiệc ở Rosings với mọi lo lắng như cha cô khi ông được tấn phong hiệp sĩ tại điện St. James. Vì thời tiết tốt, họ đi bộ nhàn nhã khoảng nửa dặm đường, xuyên qua một khu vườn cây. Mỗi khu vườn đều có vẻ đẹp riêng và toàn cảnh đặc thù. Elizabeth vui với khung cảnh, tuy cô không tỏ ra phấn khích theo cách anh Collins hy vọng cảnh vật khơi dậy cho cô. Cô lơ đãng nghe anh nói về số cửa sổ trên mặt tiền ngôi dinh thự và về chi phí đánh bóng mà ngài Lewis D. Borch phải bỏ ra. Khi họ đi lên những bậc thềm dẫn đến tiền sảnh, Maria càng lúc càng thêm hốt hoảng. Ngay cả ngài William cũng không thể hoàn toàn bình tĩnh. Riêng tính khí can đảm của Elizabeth không bỏ rơi cô. Cô không nghe điều gì về phu nhân Catherine cho thấy những tài năng khác thường hay đức tính thần diệu. Riêng về phong cách đường bệ do tiền của và địa vị, cô nghĩ cô có thể chứng kiến mà không phải kinh sợ. Từ tiền sảnh, nơi anh Collins cuồng nhiệt chỉ ra những nét cân đối hài hòa và những hoa văn trang trí, họ đi theo gia nhân ngang qua gian tiền phòng rồi bước vào một gian phòng nơi phu nhân Catherine và cô con gái và bà Jenkinson đang ngồi. Phu nhân với dáng vẻ hạ mình trịnh trọng đứng dậy đón tiếp họ, vì bà Collins đã thỏa thuận với anh chồng rằng việc giới thiệu phải hoàn toàn là nhiệm vụ của bà. Bà thực hiện với phong thái đúng cách, không có những lời xin lỗi và cảm ơn mà anh chồng có thể nghĩ là cần thiết. Mặc dù đã có mặt ở điện St. James, ngài William vẫn cảm thấy hoàn toàn kính sợ do khung cảnh huy hoàng chung quanh ông. Cho đến nỗi ông chỉ có can đảm cúi mình chào thật thấp, rồi ngồi xuống mà không nói được lời nào. Cô con gái của ông kinh hãi đến mức hầu như mất hết mọi tri giác, ngồi trên mép ghế, không biết phải quay nhìn về hướng nào. Elizabeth cảm thấy mình khá bình đẳng với khung cảnh, có thể thản nhiên quan sát ba phụ nữ trước mặt mình. Phu nhân Catherine có vóc người cao, to lớn, với những nét rắn rỏi mà một thời có thể xinh đẹp. Thái độ cũng như cử chỉ đón tiếp của bà không có tính cách muốn thu phục cảm tình, chẳng hạn như giúp khách mời quên đi vị thế thấp kém của họ. Khi im lặng, bà không có vẻ kinh khủng, nhưng mỗi câu nói của bà đều có giọng điệu uy quyền, như thể muốn chứng tỏ địa vị của mình. Bà khiến Elizabeth nhớ ngay đến anh Wickham, theo những gì đã quan sát. Cô tin bà đúng là mẫu người anh đã tả. Sau khi đã xem xét bà mẹ, với gương mặt và cử chỉ phảng phất giống anh Darcy, cô quay qua nhìn cô con gái. Cô thấy Maria ngạc nhiên là có lý, vì cô gái quá mảnh khảnh và quá thấp bé. Hai mẹ con không có gì giống nhau về vóc dáng hay gương mặt. Cô DeBorch có nước da xanh xao, bệnh hoạn. Nét mặt của cô không có gì đặc biệt, tuy không phải xấu. Cô nói rất ít, ngoại trừ khi cô nói với bà Jenkinson với giọng nhỏ nhẹ. Bà này không có gì đặc sắc về bề ngoài, chỉ để ý đến lời cô nói. Ngồi được ít phút, họ được dẫn đến một cửa sổ để ngắm cảnh. Anh Colin đi theo để chỉ ra những vẻ đẹp và phu nhân Catherine lịch sự cho biết cảnh vật đẹp hơn vào mùa hè. Bữa ăn tối vô cùng thịnh soạn, có tất cả gia nhân và mọi thứ ly tách bát đĩa mà anh Collins đã nói tới. Vì anh đã được báo trước, anh ngồi xuống ở cuối bàn, theo ý muốn của phu nhân, rồi ra vẻ như thể cuộc đời không còn gì vĩ đại hơn cho anh. Anh cắt thức ăn, rồi vừa ăn vừa ngợi khen với tất cả ngôn từ nhanh nhẩu. Mọi món ăn đều được tán dương, trước hết qua lời lẽ của anh, rồi đến lời lẽ của ngài William, hiện đã đủ hoàn hồn để phụ họa mọi lời anh con rể nói. Theo cùng cách mà Elizabeth tự hỏi, liệu phu nhân Catherine có thể chịu đựng được không? Nhưng phu nhân Catherine dường như lấy làm hài lòng với ngôn từ ca ngợi quá đáng, nở những nụ cười rất hòa nhã, nhất là khi có món ăn mới lạ đối với họ. Họ không chuyện trò với nhau nhiều. Elizabeth sẵn sàng tiếp chuyện mỗi khi được hỏi đến. Nhưng cô ngồi giữa Charlotte và cô DeBorch. Cô trước chỉ tập trung nghe phu nhân Catherine nói, còn cô sau không nói một lời trong suốt bữa ăn. Bà Jenkinson chủ yếu lo để tâm theo dõi việc ăn uống của cô DeBorch, nài ép cô ăn vài món, lo lắng cô ăn không ngon. Maria thì không thể nói gì, cánh đàn ông chỉ biết ăn uống và tán thưởng. Khi các phụ nữ trở ra phòng khách, họ không làm gì hơn là nghe phu nhân Catherine nói. Bà nói không ngừng nghỉ cho đến khi gia nhân mang cà phê ra. Bà cho ý kiến về mọi đề tài với cung cách quả quyết, như thể nhằm chứng minh rằng bà không quen bị tranh cãi. Bà hỏi han mọi cách hiểu biết và tỉ mỉ về những lo toan trong đời sống gia đình của Charlotte, cho cô nhiều ý kiến về việc quản lý mọi chuyện. Bà bảo cô phải biết làm thế nào để điều phối mọi việc trong một gia đình nhỏ. Bà chỉ dẫn cô cách chăm sóc đàn bò và gia cầm của cô. Elizabeth nhận thấy không có việc gì lọt qua sự chú ý của bà, nên bà có cơ hội áp đặt ý kiến của bà lên người khác. Giữa những khoảng thời gian nói chuyện với bà Collins, phu nhân hỏi han Maria và Elizabeth nhiều câu, đặc biệt là hỏi Elizabeth. Bà biết về Elizabeth ít nhất, bà nhận xét với bà Collins rằng Elizabeth là một mẫu người con gái hiền dịu, xinh xắn. Bà hỏi han cô nhiều câu, cô có bao nhiêu chị em, hỏi có ai sẽ sắp lấy chồng, họ có xinh đẹp không, học vấn ra sao, ông bố có cổ xe loại gì, nhũ danh của bà mẹ là gì. Elizabeth nhận thấy mọi câu hỏi của bà đều lạc lõng, nhưng vẫn bình thản trả lời. Rồi phu nhân Catherine nhận xét. Sử sản của ông bố cô được để thừa kế theo thứ tự John Collins. Tôi nghe như thế. Rồi bà quay sang Charlotte. Tôi mừng cho bà, nhưng mặt khác tôi không thấy cơ hội để trao quyền thừa kế từ dòng nữ. Trong gia tộc ngài Lewis de Broglie, việc này được xem là không cần thiết. Cô có theo đuổi âm nhạc và thanh nhạc không, cô Bennet? Chỉ một ít. À, thế thì vào lúc nào đấy chúng tôi sẽ sung sướng được nghe cô trình bày. Nhạc khí của chúng tôi thuộc loại tốt, tốt hơn. Ngày nào đấy cô nên thử. Các chị em cô có học các môn nghệ thuật này không? Có một người. Tại sao tất cả các cô không học? Các cô đều cần phải học. Các chị em nhà Webbs đều học, trong khi cha của chúng không có lợi tức nhiều như cha của cô. Các cô có học hội họa không? Không, không ai học cả. Thế nào? Không một ai à? Không một ai? Thế thì lạ thật. Nhưng tôi đoán các cô không có cơ hội. Mẹ các cô đáng lẽ phải dẫn các cô đến thành phố mỗi mùa xuân để theo học với những họa sĩ tiếng tăm. Mẹ chúng tôi hẳn không phản đối, nhưng bố chúng tôi ghét London. Gia sư của các cô đã nghỉ việc rồi à? Chúng tôi chưa bao giờ có gia sư. Không có gia sư? Làm thế nào có thể như vậy? Năm cô con gái được nuôi nấng trong nhà mà không có gia sư? Tôi chưa từng nghe một chuyện như thế. Mẹ cô hẳn phải là một nô lệ cho sự giáo dục của các cô. Elizabeth không thể không mỉm cười khi cô giải thích rằng không phải như thế. Thế thì ai dạy dỗ các cô? Ai chăm sóc cho các cô? Nếu không có gia sư, các cô hẳn phải bị bỏ bê. So với những gia đình khác, tôi tin chúng tôi bị bỏ bê. Nhưng nếu chúng tôi muốn học hỏi thì chúng tôi không thiếu thốn phương tiện. Chúng tôi luôn luôn được khuyến khích đọc sách và có thầy dạy mọi môn khi cần thiết. Những người muốn nhàn hạ có thể nhàn hạ. À, đúng thế. Nhưng một gia sư có thể ngăn chặn điều này. Nếu tôi được quen biết mẹ cô, tôi đã có thể khẩn thiết khuyên bà nên có gia sư. Tôi luôn nói rằng không thể làm được gì trong việc giáo dục nếu không có gia sư dạy dỗ trường kỳ và đều đặn. Và chỉ gia sư mới có thể làm được việc này. Kể cũng là điều tuyệt vời khi nghĩ đến gia đình mà tôi có điều kiện trợ giúp họ theo cách này. Tôi luôn vui mừng khi hỗ trợ một người trai trẻ để có được vị thế tốt. Bốn người cháu của bà Jenkinson đã được thu xếp một cách tốt đẹp nhất qua phương tiện của tôi. Mới gần đây, tôi đã đề cử một người trẻ chỉ được qua một người khác đề cập đến tôi. Và gia đình rất vui về cô ấy. Bà Collins, tôi có nói cho bà nghe về việc phu nhân Metcalf đến thăm tôi hôm qua để cảm ơn tôi không? Bà ấy xem cô Pop là một báu vật. Bà nói, phu nhân Catherine, bà đã cho tôi một báu vật. Cô Bennet, có người nào trong số các em cô đã từng ra ngoài giao tiếp chưa? Có, thưa phu nhân, tất cả. Tất cả? Thế nào? Tất cả năm cô cùng một lúc à? Lạ thật. Và cô chỉ là con thứ hai trong gia đình. Các cô em ra ngoài giao tiếp trước khi cô chị lập gia đình. Các em cô hẳn phải còn trẻ lắm. Vâng, đứa nhỏ nhất chưa đến 16. Có lẽ nó còn quá nhỏ để giao tiếp rộng rãi. Nhưng thưa bà, thật tình tôi nghĩ rằng quá khắt khe cho các cô em nhỏ nếu họ không được giao tiếp và vui thú chỉ vì chị cả chưa có điều kiện hay chưa có ý định lập gia đình sớm. Tôi nghĩ người con út cũng có quyền hưởng thú vui của tuổi trẻ như chị cả. Và bị kìm hãm như thế, tôi nghĩ khó có thể làm nảy nở tình chị em hoặc phát triển tính tế nhị của tâm hồn. Cô có ý kiến khá cả quyết so với một người trẻ. Xin cho biết, cô bao nhiêu tuổi? Elizabeth mỉm cười. Với ba người em gái đã lớn khôn, phu nhân khó có thể nghĩ tôi sẽ công khai tuổi tôi. Phu nhân Catherine có vẻ khá ngạc nhiên vì không nhận được câu trả lời trực tiếp. Và Elizabeth đoán cô là sinh vật thứ nhất đã dám xem thường hành động xen vào chuyện riêng tư như thế. Tôi chắc chắn cô chưa đến 20, vì thế cô không cần giấu hút tuổi tác. Tôi chưa đến 21. Khi các ông ra gia nhập với họ và đã dùng trà xong, họ bày cổ bài. Phu nhân Charlotte, ngài William và ông bà Collins cùng ngồi xuống chơi loại bài 4 người. Vì cô DeBoss muốn chơi loại bài khác, hai cô gái có vinh dự cùng bà Jenkinson lập nên cổ bài này. Nhóm này cực kỳ chán ngắt, hầu như không có lời nào được thốt lên mà không liên quan đến ván bài. Ngoại trừ khi bà Jenkinson tỏ ý lo cho cô DeBoss bị nóng quá, hoặc lạnh quá, hoặc có quá nhiều hay quá ít ánh sáng. Bàn kia có nhiều chuyện xảy ra hơn, phu nhân Catherine nói nhiều hơn, đề cập đến những lỗi của ba người kia, hoặc kể và giai thoại về chính bà. Anh Collins hưởng ứng đồng tình với mọi điều phu nhân nói, cảm ơn bà mỗi khi anh được điểm, xin lỗi khi anh nghĩ anh thắng quá nhiều. Ngài William không nói gì nhiều, trí óc ông đang bận rộn nhớ đến những mẫu giai thoại và tên thuộc giới quý tộc. Khi phu nhân Catherine và cô con gái quyết định đã đủ, họ dẹp các cổ bài. Bà Collins được đề nghị dùng xe ngựa và vui vẻ chấp nhận. Rồi cả đoàn người quanh lò sưởi để nghe phu nhân Catherine quyết định thời tiết ngày hôm sau sẽ như thế nào. Rồi họ được gọi báo cổ xe đã đến, với nhiều diễn từ tri ân của anh Collins cùng với nhiều cái gặp người của ngài Williams, họ từ giã nhau. Ngay sau khi họ rời đi, anh Collins hỏi Elizabeth về cảm tưởng của cô đối với Rosings. Để làm vui lòng Charlotte, cô đưa ra những nhận xét tốt đẹp hơn là cô nghĩ thật tình. Nhưng lời lẽ khen tặng của cô, mặc dù làm cô bức rứt phần nào, vẫn không thể thỏa mãn anh Collins, nên anh phải dậm thêm vào phần anh để ca ngợi phu nhân hơn nữa. Chương 7. Ngài William chỉ lưu lại Hunsford trong một tuần, nhưng cũng đủ để tin rằng cô con gái của ông được an cư một cách ổn thỏa nhất, rằng cô có anh chồng và láng giềng không phải dễ tìm. Trong khi ngài William ngủ tại đây, anh Collins dành mọi buổi sáng để đánh xe đưa ông đi ra ngoài đồng quê. Khi anh đi khỏi, cả gia đình trở về nếp sống thường lệ của họ. Elizabeth vui mừng nhận thấy họ ít được gặp mặt anh, vì trong khoảng thời gian giữa bữa ăn sáng và ăn tối, anh hoặc làm việc ngoài vườn, hoặc đọc và viết, ngồi trong phòng đọc sách của riêng anh phía trước nhà mà nhìn ra cửa sổ, trong khi phòng các phụ nữ tụ họp ở phía sau ngôi nhà. Thoạt đầu Catherine phân vân việc Charlotte không muốn sử dụng phòng ăn để mọi người cùng tụ họp vì phòng này khá rộng và nhìn ra phong cảnh đẹp hơn. Nhưng chẳng bao lâu, cô thấy bạn cô có lý do rất chính đáng. Vì nếu dùng căn phòng rộng này, anh Colin sẽ ít khi ở trong phòng riêng của anh. Từ phòng khách, họ không thể phân biệt được gì trên con đường và họ nhớ đến anh Collins cho biết loại xe ngựa nào đang chạy ngang, đặc biệt cách bao lâu một lần cô DeBoss đi đến trên cổ xe bốn bánh mà anh luôn báo cho họ biết trước dù cô có đến hầu như mỗi ngày. Cô thường dừng lại trước tòa nhà tư dinh cha xứ và nói chuyện ít phút với Charlotte, nhưng hầu như không bao giờ bước ra khỏi xe. Có rất ít ngày anh Collins không đi đến Rosings, và cũng có nhiều ngày bà vợ anh nghĩ không cần thiết phải làm việc này. Elizabeth không thể hiểu được việc phải hy sinh thời giờ như thế cho đến khi cô nhớ lại rằng có thể có những sinh hoạt gia đình khác cần được loại trừ. Thỉnh thoảng họ vinh dự được phu nhân đến thăm viếng, không có gì xảy ra trong các cuộc thăm viếng này thoát khỏi sự quan sát của bà. Bà xem nếp sống của hai vợ chồng, nhìn vào công việc của họ và khuyên họ làm theo cách khác, chê bai cách sắp đặt nội thất hoặc nhận ra sự chểnh mảng của gia nhân. Nếu bà có chấp nhận dùng nước giải khác, dường như bà làm thế chỉ để tìm ra rằng các suất thịt của bà Colin là quá lớn cho gia đình. Elizabeth chẳng bao lâu được biết, mặc dù vị phu nhân này không giữ nhiệm vụ dân sự cho hạt địa phương, bà là một thẩm phán hành chính năng động nhất trong giáo xứ của bà, và mọi vấn đề nhỏ nhặt nhất đều do anh Collins thông báo cho bà. Khi những cư dân địa phương cãi vã với nhau, tỏ ý bất mãn hay lâm vào cảnh khốn cùng, bà đi đến để giải quyết những bất đồng, dập tắt những tiếng phàn nàn, trách mắng họ nhằm khép họ vào khuôn khổ hòa dịu và sung túc. Họ được mời ăn tối tại Rosings khoảng 2 lần mỗi tuần. Sau khi ông William đã ra về và chỉ có một cỗ bài, mỗi cơ hội ăn tối như thế không còn được vui thú như buổi đầu. Họ ít có cơ hội giao tiếp với ai khác, vì cách sống của những người láng giềng không hợp với gia đình Collins. Việc này không làm Elizabeth phiền hà. Trong suốt thời gian này, cô cảm thấy đủ thoải mái. Cô có những buổi chuyện trò với Charlotte mỗi lần trong nửa giờ. Thời tiết rất dễ chịu so với mùa này trong năm, nên cô thường có vui thú ngoài trời. Khoảng đường cô thích đi dạo nhất, và đấy là khi những người khác được mời đến Rosings, là lối mòn đầy bóng mát dọc bờ rào của khu hoa viên mà hình như chỉ có cô ưa thích, là nơi mà cô cảm thấy mình được thoát ra khỏi tầm tộc mạch của phu nhân Catherine. Hai tuần lễ đầu trong chuyến thăm viếng của Elizabeth trải qua như thế. Lễ phục sinh đang đến gần. Một tuần trước đấy sẽ có một nhân vật đến thăm viếng gia đình Rosings, và trong một gia đình nhỏ như thế, đây sẽ là một sự kiện quan trọng. Elizabeth đã nghe rằng anh Darcy sẽ đến. Mặc dù không có mấy người có quen biết mà cô không mến, sự hiện diện của anh sẽ tạo thêm một đối tượng mới để quan sát trong gia đình Rosings. Cô có thể thú vị muốn xem mọi toan tính của cô Bingley về anh trở nên vô vọng như thế nào bằng cách dò xét thái độ của anh đối với cô em họ anh. Vì rõ ràng, phu nhân Catherine đã quyết định số phận của anh với cô này. Bà đã báo tin việc anh sắp đến với cả mãn nguyện. Bà nói về anh với những lời lẽ ngưỡng mộ, dường như gần giận dữ khi được biết cô Lucas và chính cô đã thường gặp gỡ anh. Chẳng bao lâu, cả khu tư dinh cha xứ đều biết việc anh sắp đến, vì anh Collins đã đi bộ cả buổi sáng chung quanh Hunsford để báo tin. Sau khi đã cúi đầu chào tại Rosings Park, anh vội đi về nhà với tin tức quan trọng nhất. Vào buổi sáng hôm sau, anh vội đến Rosings để chào hỏi. Cần chào hỏi hai người cháu của phu nhân Catherine, vì anh Darcy đã dẫn đến một anh đại tá, Fitzwilliams, con trai thứ hai của ông chú anh. Khi anh Collins trở về, hai người đi theo anh. Từ gian phòng của anh chồng, Charlotte đã nhìn thấy họ băng ngang con đường. Cô vội chạy vào báo tin cho các phụ nữ hay và thêm: "Chị cảm ơn Eliza về hành động lịch sự này. Anh Darcy đáng lẽ không bao giờ đến thăm chị nhanh như thế." Elizabeth chỉ vừa mới có thời giờ từ chối lời ca ngợi trước khi tiếng chuông cửa thông báo họ đã đến. Và một chốc sau, ba người đi vào phòng. Đại tá Fitzwilliam dẫn đường. Anh khoảng 30, không được đẹp trai, nhưng tư thái và lời nói chứng tỏ là người phong nhã. Anh Darcy vẫn trông như lúc còn ở Hertfordshire. Anh chào hỏi bà Collins với vẻ dè dặt thường lệ. Dù anh có tình cảm thế nào với người bạn của bà, anh vẫn giữ trầm tĩnh. Elizabeth chỉ khẽ nghiêng người chào anh, không nói tiếng nào. Đại tá Fitzwilliam bắt chuyện trực tiếp với vẻ lưu loát và ung dung của một người có nền giáo dục tốt. Nói chuyện rất dễ nghe, nhưng người anh họ của anh, sau khi nói ít câu nhận xét với bà Collins về ngôi nhà và khu vườn, không nói thêm câu nào với ai. Tuy nhiên, một lúc sau, tính lịch sự của anh thức dậy, khiến anh hỏi han Elizabeth về sức khỏe của những người trong gia đình cô. Cô trả lời anh theo cách thông thường, và sau một khoảnh khắc, cô thêm vào: "Cô chị cả của tôi đến sống trong thành phố đã 3 tháng nay. Anh có gặp chị ấy không?" Cô có cảm tưởng đúng là anh đã gặp, nhưng cô muốn xem anh có lộ ra đã biết gì về chuyện xảy ra giữa nhà Bingley và James hay không. Cô nghĩ anh có vẻ bối rối chút khi anh trả lời rằng anh chưa có may mắn gặp lại cô Bennet. Không ai nói thêm gì về việc này, và một chốc sau, các chàng trai khiếu từ.